Ôi, chỉ có một mình Thiên Chúa hung đúc những linh hồn kính mến Chúa hết lòng được phúc lộc thật. Thánh Phanxicô khó khăn khi đã bỏ hết mọi sự thế gian mà theo Thiên Chúa, dầu phải gặp túng cực, thiếu thốn tư bề, chỉ còn manh áo che thân, lạnh cống, đói khát, ốm o, so bại, hơi sức đã tàn. Vậy mà thánh nhân vẫn vui sướng phi thường mà thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, Chúa là mọi sự phúc lộc của con. Thánh Phanxicô Boradia đã từ chức để xin vào dòng. Một lần kia đi lỡ đường, đêm phải nằm trên rơm, thế mà lòng luôn hết sức an vui đến nỗi ngủ không yên. Thánh Philippe Neri khi sắp từ giã trần gian thì cũng được cảm thấy hỷ hoan như vậy. Vì lúc đi ngủ, Chúa đã gây cho ngài cảm giác vui sướng quá sức đến nỗi không sao ngủ được. Thì ngài nói với Chúa rằng: lạy Chúa Giêsu, thôi được rồi, xin Chúa hãy để yên cho con nghỉ một lúc. Cha Carolo là một con nhà quý tộc, khi từ giã địa vị của mình mà vào dòng tên, nhiều khi được thỏa lòng vui sướng, ngài đã nhảy mừng trong phòng riêng. Thánh Francisco Xavier đang khi truyền giáo ở Ấn Độ, dù phải chịu nhiều nỗi gian truân, nhưng đã nhiều lần ngài thấy lửa kính mến Chúa nung đốt lòng mình, nên ngài cởi nút áo ngực ra cho đỡ nóng và thốt lên: thôi thôi lạy Chúa, đủ rồi, lòng con đã quá vui sướng đến nỗi chẳng còn sức chịu đựng được nữa. Còn Thánh Teresa Avila nói: một chút sự vui vẻ bởi trời ban xuống thì làm cho ta được vui sướng hơn hết mọi thứ vui sướng ở đời này. Thật vậy, Chúa không bao giờ thất tín về lời hứa. Người hứa sẽ thưởng cho những ai bỏ hết mọi sự ở thế gian này vì lòng yêu mến người. Dù họ đang sống ở đời này, người cũng ban bình an và phúc lộc gấp bội. Matthew 19:29. Vậy ta còn lo tìm kiếm của đời này để làm gì? Sao không lo kiếm tìm Thiên Chúa trước? Vì người đang kêu mời ta rằng: hãy đến với ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Matthew 11:28. Không miệng lưỡi nào diễn tả hết sự bình an, vui sướng của người có lòng yêu mến Chúa. Dầu cho mọi sự sung sướng, mọi hạnh phúc ở thế gian đều không thể sánh bằng. Như Thánh Phaolô đã nói: sự bình an của Thiên Chúa vượt quá mọi suy tưởng sẽ canh giữ lòng dạ anh em, các ý nghĩ của anh em trong Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, chính các thánh phải trải qua vô vàn khó khăn gian khổ hầu chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Thánh Bonaventura nói rằng: sự kính mến Chúa được ví như là mật ong, làm cho các sự đắng cay trở nên dịu ngọt êm ái. Hễ ai có lòng kính mến Thiên Chúa thì một trật kính mến thánh ý người. Bởi vậy, dù gặp phải gian nan khốn khó, Chúa vẫn ban cho những tâm hồn đó sự bình an vui vẻ, vì họ biết rằng hễ mình bằng lòng đón nhận mọi sự theo thánh ý Chúa thì tất nhiên cũng làm sáng danh Chúa và sống đẹp lòng Chúa nữa. Khốn thay, kẻ có tội đã không muốn sự sống thiêng liêng mà lại còn khinh chê nên không hiểu biết về bí nhiệm của hạnh phúc. Thánh Bernardo nói rằng: người thế gian chỉ thấy bề ngoài, người lành đó là hãm mình phạt xác, xa lánh mọi thế sự. Còn sự bình an trong lòng của người lành thì họ không nhận ra. Ôi, nếu họ cảm nếm được một phần sự bình an của người lành thì chắc hẳn họ sẽ không còn yêu mến sự thế gian nữa. Như lời vua David đã nói: hãy nếm và xem Gia-vê tốt lành dường bao, phúc cho ai ẩn náu bên người. Thánh Vịnh 33 câu 9. Hỡi con hãy luôn suy gẫm hàng ngày, hãy năng đón rước lấy mình Thánh Chúa, hãy luôn tâm sự cùng với Chúa Giê-xu trong phép thánh thể. Con hãy dốc lòng dứt bỏ mọi tình yêu thế sự mà kết hiệp mật thiết với Chúa. Con sẽ nhận thấy rằng khi con ở với Chúa trong một giây lát, con sẽ cảm nhận được bình an vui sướng gấp bội so với hàng giờ tâm sự với bạn thâm tình của con. Những ai chưa từng cảm mến, nếm được thì không thể nào hiểu sự bình an mà Thiên Chúa ân ban cho người có lòng yêu mến người đâu. Lời nguyện: lạy Đấng cứu chuộc con, xưa nay con luôn chạy theo để bám lấy những vui sướng xác thịt hèn hạ chóng qua ở đời này, nên con đã bỏ Chúa là Đấng tốt lành vô cùng và là nguồn an ủi của con. Quả thật, con là kẻ mù quáng quá. Con cũng chẳng biết vì sao con đã ra ngu muội như thế. Con rất lấy làm lạ. Thế nhưng, con nhận ra lòng Chúa nhân từ. Chúa luôn nhẫn nại chờ đợi con. Điều ấy làm cho con ngạc nhiên quá đỗi. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con thấu cảm được sự dại dột của con, và Chúa còn cho con biết rõ giao ước giữa con với Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, con kính mến Chúa hết lòng, và con hằng ao ước kính mến Chúa nồng nàn hơn nữa. Do đó, con xin Chúa khấn ban cho con được thêm lòng khát khao yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Lạy Đấng rất đáng mến vô cùng, Chúa hằng ao ước và tìm đủ mọi cách để giúp con được lòng kính mến Chúa, thì xin Chúa hãy thôi thúc lòng con luôn cháy lửa kính mến Chúa. Ôi, lạy Đấng cứu chuộc con, nếu Chúa muốn, xin Chúa làm cho con trở nên trong sạch. Vậy xin Chúa hãy tẩy lượng lòng con cho sạch mọi tình ý ngang trái, kẻo nó còn cản trở con trên con đường yêu mến Chúa như lòng con ước nguyện. Nhưng vì con quá hèn yếu, con không đủ sức làm cho lòng con yêu mến Chúa suốt đời. Điều ấy con phải nhờ ơn Chúa thì con mới thực hiện được. Vì có ơn Chúa thì con làm được mọi sự. Xin cho con dứt bỏ mọi sự mà từ bỏ mọi tâm tình bất chính, hầu con được thuộc trọn về Chúa. Con hết sức đau buồn vì con đã làm mất lòng Chúa. Từ rày về sau, con xin hết lòng kính mến Chúa luôn. Nhưng con có giữ trọn được điều con đã quyết tâm hay không thì cũng nhờ ơn Chúa giúp mà thôi. Ôi, xin Chúa ban ơn ấy cho con, vì công nghiệp máu Thánh Chúa đổ ra để cứu chuộc con. Lạy Đấng từ nhân, xưa kia lòng con đầy dẫy những tình yêu thế tục, nay xin Chúa hãy làm cho con được cháy lửa kính mến Chúa, hầu cho danh Chúa được cả sáng. Lạy Mẹ mến yêu, xin Mẹ cầu bầu cho con được lòng sốt sắng nóng nảy kính mến Chúa như xưa Mẹ đã kính mến người. Amen. suy gẫm về các thói hư tật xấu. Tật xấu làm trí khôn ra mù tối. Tội nguyên tổ là nguồn gốc của mọi tính hư nết xấu, luôn khiến ta nghiêng về chiều sự dữ. Như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Roma, trong Roma 7 câu 23: Tôi thấy một luật khác nơi chi thể mình tôi, cự lại luật của lương trí tôi và giam tù tôi trong luật sự tội ẩn nơi chi thể mình tôi. Như vậy, cùng với dục vọng của xác thịt, sự bủa vây của hai kẻ thù khác là ma quỷ và thế gian sẽ khiến ta khó giữ mình vẹn sạch, hầu xứng đáng bước vào quê hương vĩnh cửu. Với ba kẻ thù luôn liên kết chống phá ta, mà ta lại không thức tỉnh canh phòng, làm sao ta tránh không rơi vào mưu sâu của chúng? Ví như một người vượt biển giữa cơn giông bão, trên chiếc thuyền cũ kỹ ọp ẹp lại chất đầy hàng hóa, thì chả khó khăn gì để chiếc thuyền kia chìm sâu đáy biển. Đó là chưa nói đến tính mạng người kia cũng tựa ngàn cân treo sợi tóc. Người mắc nhiều thói hư tật xấu cũng vậy. Trong khi vượt qua biển thế gian này là biển nhiều giông tố, đã nhận chìm biết bao xuống tận đáy hỏa ngục, lại phải đi trên chiếc tàu dễ hư hỏng là thân xác con người, vậy mà còn muốn chất thêm tội nặng nề, thì làm sao trông mong thoát khỏi chìm đắm để đến bến bình an? Thói hư tật xấu làm cho trí khôn ta tối tăm, lòng dạ ra cứng cỏi thế nào thì nó cũng lại làm cho kẻ quen phạm tội trở nên cố chấp trong đường tội lỗi cho đến chết mới thôi. Ta hãy ngẫm nghĩ điều này. Thói hư tật xấu thường vùi lấp trí khôn. Vì sao các thánh hằng liên lỉ kêu xin Chúa ban ơn soi sáng cho khỏi lầm lạc? Đó là do các ngài biết rõ, nếu mất ơn soi sáng thì ta dễ dàng vấp phạm hết mọi tội lỗi. Vì sao mà có nhiều người cứ sống mãi trong đường tội lỗi đến nỗi phải mất linh hồn? Đó là bởi vì tội lỗi đã làm cho họ ra mù quáng nên mới phải hư mất. Thánh Kinh có nói: chúng nghĩ thế và chúng đã lầm, vì lòng ác của chúng làm chúng ra mù. Tất cả mọi tội lỗi đều làm cho trí khôn trở nên tối tăm, càng thêm tội thì càng mù tối. Thiên Chúa là sự sáng, thế nên linh hồn nào càng xa Chúa thì càng chìm vào chốn tối tăm, càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi. Cũng như một cái hũ đậy nút kỹ thì ánh sáng mặt trời làm sao soi được vào bên trong. Cũng vậy, ơn Chúa soi sáng làm sao vào được lòng đầy tội lỗi. Và một khi mất ơn soi sáng, người ta sẽ trượt dài trong tội lỗi, như lời Thánh Kinh viết trong Thánh Vịnh 11 câu số 9: Và ô trọc cứ dấy lên giữa hàng con cái loài người. Thánh Augustino thì nói rằng, khi lặn lội giữa vực sâu tối tăm thì nó chỉ còn biết phạm tội, chỉ nói về việc phạm tội, chỉ nghĩ về cách phạm tội mà thôi, chứ không còn thấy tội lỗi là xấu xa nữa. Tóm lại, nó sẽ chẳng còn tin rằng Thiên Chúa hiện hữu, cũng chẳng có thiên đàng, hỏa ngục cùng các sự đời đời nữa. Khi mới phạm tội lần đầu, lương tâm người ta còn cảm thấy áy náy không yên. Nhưng khi đã phạm nhiều lần, thì lòng người ta sẽ ra cứng cỏi, chẳng còn sợ sệt gì nữa. Vua Thánh David ví những người có thói quen phạm tội như cọng rơm trước gió vậy. Thánh Gregorio cũng nói rằng, hãy xem vỏ trấu kia, gặp chút gió đã bay bổng như không. Kẻ quen phạm tội cũng vậy, lúc mới gặp trước cám dỗ thì nó còn phân vân lưỡng lự, nhưng khi đã phạm tội một lần, hai lần, riết thành quen, sau hễ gặp cơn cám dỗ thì ngã phạm liền mà chẳng hề do dự nữa. Đó là vì bởi tính hư nết xấu đã bịt mắt người ta lại. Thánh Anselmo nói rằng, ma quỷ bẩn cợt kẻ quen phạm tội như đứa trẻ nọ nghịch chim vậy. Nó lấy dây cột chân rồi thả cho chim bay mặc sức, đoạn nó giật dây lại để chim bổ nhào xuống đất. Đối với kẻ quen phạm tội thì thói hư tật xấu chính là sợi dây ma quỷ đã cột họ lại để mà sai khiến vậy. Thánh Bernardo còn nói rằng, kẻ quen thói phạm tội thì chẳng cần gặp dịp mới phạm, cứ như chiếc cối xây gió mê mải quay ngay cả khi không có gì để làm. Cũng vậy, nhiều người dù không gặp dịp cũng chẳng sung sướng gì, thế mà vẫn cứ phạm tội nơi lòng trí mãi. Và Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, đó là thói quen đang bắt nó phạm tội. Theo lời Thánh Augustino, tính hư nết xấu sẽ dần thành cơn nghiện mà người ta không bỏ được. Còn Thánh Bernardino có ý rằng, thói quen lâu ngày sẽ trở thành bản tính.